Bởi vì khi đi tu rồi, làm người chẳng chớ, giữ người chẳng hay, ai hay ai giỏi mình cũng không bàn, ai hung dữ mình cũng chẳng luận, không bàn luận chuyện hay dở của người. Thì như vậy, miệng thì câm, tai thì điếc, thì còn gì mà quả nữa, thấy không? Ngày ngồi tu yên ổn, không có gì bực bội hết. Mà mình bây giờ tại miệng chưa câm, tai chưa điếc, nghe ai cái gì hay thì khen, cái gì dở thì chê. Bởi vậy cho nên tu hoài mà không có yên, giọng tưởng đà hoài mà không có lặng, là tại vì khôn quá. Tu mà còn khôn thì chưa có điếc. Đó. Như vậy thì an thân lập mệnh, thời tiết nhân duyên, tức là mình cuộc sống được bình an, cuộc sống được yên ổn, tùy theo thời tiết nhân duyên. Cách thịt phân cho, dầu là chim cá, nếu những con vật con thú mà nó thèm nó đói, mình còn cắt thịt mà chia cho nó nữa, uống là những cái gì khác, dầu con chim con cá mình cũng thương. Đó mới thật là cái người tu, thật là cái người ở trong rừng sâu núi thẳm. Thân này chẳng quản bữa đói bữa no, địa thủy hỏa phong dầu là biến hóa, phát thân thường trụ phổ mãn thái hư, hiển hách một tiền viên dung lõa lã. Đó, ở đây ngài nói rõ rằng người mà tu đến nơi rồi, thân này mình không còn quản gì, không còn phải quan trọng gì nữa, dù bữa đói bữa no. Ở trên núi bữa nào có cơm nhiều thì ăn no, bữa nào cơm ít thì ăn đói thôi. Tại sao? Bởi vì địa thủy quả phong, tức là trong thân này là tứ đại, dầu là biến hóa mặt tình nó đổi thay, nó có biến hóa hay là nó có tan rã mặt nó, không gì quan trọng hết. Thân này là tứ đại, mà tứ đại là mình phải không? Cái câu này tôi đặt lại cho quý vị xác nhận cho rõ, thân tứ đại là mình phải không? Nếu nó là mình mà khi nó rã rồi thì mình đi đâu? Nó rã thì đất trả gì đất, nước trả gì nước, thì mình thành đất thành nước, thành gió thành lửa hết sao? Bởi vì nơi thân mình, tôi thường ví dụ cái đèn nó đang cháy, đèn điện đang cháy, thì cái bóng nó là hình thức vật chất, nhưng mà cái điện là ví dụ cho tinh thần, thì cái bóng hư chứ cái điện không phải mất, phải không? Mà không mất nó đi đâu? Nó tùy duyên, chỗ nào cần nó đến. Như vậy thân này chúng ta hoại mà cái tâm thức của chúng ta không có mất. Mà nếu nói thân này là mình thì tức là phủ nhận cái không mất mà chấp nhận cái mất, phải không? Chấp nhận cái mất là mình mà bỏ quên cái không mất, đó là cái nhìn nông nổi. Bởi vậy cho nên khi người tu hiểu rõ được cái lẽ thật đó rồi thì thân này không có quản, dù sống bữa đói bữa no cũng được. Tại sao? Vì đó là đất nước gió lửa, mặt tình nó đổi thay, chết chóc là chuyện thường, không gì quan trọng hết. Còn mình bây giờ nó hơi thiếu một chút thì sao? Thiếu một chút thì trên rỉ, phải không? Nghĩa là cái tâm loạn, tâm tưởng lăng xăng, nó làm rối loạn trong đầu mình không thành quan trọng, mà cái ăn cái uống thiếu một chút cái là, phải không? Là cái mình giữ là giữ không được, cái mình quên lại là cái thường còn, mà mình lại quên cái thường mà giữ cái tạm, thì đó là mình sáng suốt mà mê muội. Chúng ta ai cũng nói mình thông minh hết á, nhưng mà thực tình mình có những cái mê mà không biết. Nơi thân này cái bại hoại mình quý, còn cái thường hằng thì mình lại coi thường bỏ qua. Như vậy là tỉnh hay mê? Muốn trở về cái thường hằng đó thì phải buông hết vọng tưởng để mà trở lại cái thường hằng của mình. Thì đó là cái gốc, đó là cái chỗ thiết yếu của sự tu mà mình lại không màng nữa đó. Thì chỉ nhớ cái thân, nhớ thân mà lo cho thân, nuôi dưỡng thân. Xong mà cái thân này nó có trung thành với mình không? Tới một ngày nào đó nó rã rời, tan nát, thì cái công của mình có khác gì công giả tràng không? Cho nên cái hình ảnh mà Phật dùng một ví dụ, cái anh chàng nuôi bốn con nắng đó, để không? Bốn con nắng độc, rồi đem về nuôi, nuôi trong một cái giỏ như vậy đó. Mà bốn con nắng thì là loại nắng độc, nên con này không ưa con kia, cứ cắn lộn hoài. Giờ làm ông chủ nhà nuôi phải can thiệp, con này cắn ông kia thì can, không cho cắn, giữ hoài ngày này qua ngày nọ, giữ cho đã rồi cái hôm nào đó cái vỏ nó lủng đi mấy rắn chung ra. Như vậy thì người chủ nhà sao uổng công giữ bao nhiêu ngày tháng mà giờ nó đi mất hết. Như vậy mà người chủ nhà chịu nghỉ luôn hay còn nuôi nữa, tiếp tục nuôi nữa, đi qua chỗ khác bắt bốn con khác, bởi vợ nuôi nuôi hoài giờ cũng giữ đã đời rồi nó cũng đi vậy đó mà không chán. Bởi vậy tôi nói thật là công giả tràng, chúng ta bây giờ nuôi tứ đại này cũng là cái công giả tràng, cứ giữ cho nó đáo để rồi ngày nào đó nó cũng tan, nó tan rồi tìm lại thân khác, vì bỏ nó uổng quá tiếc đó, tìm thân khác rồi cũng tứ đại giữ nữa, giữ là tan. Cho nên Phật nói cái luân hồi của chúng sinh, cái đau khổ dồn dập lại, nó nước mắt nhiều hơn nước bể cả là vậy. Đời này giữ là khổ đau khóc lóc, đời sau giữ khổ đau khóc lóc, đời sau nữa mình cứ tiếp tục hoài thì cái nước mắt như là biển vậy đó, chứ không phải là ít. Bởi vậy nên nói rằng mê muội rồi đau khổ, mà đau khổ rồi mê muội, cứ vậy tiếp tục hoài không có ngày cùng. Cho nên người biết tu là người tỉnh, biết rõ cái gì hư giả, mình dùng nó làm phương tiện để đi tìm, để đạt được cái vĩnh cửu, thì như vậy đó mới là khôn ngoan. Cho nên cứ bảo vệ cái hư giả thì đó là không sáng suốt. Đó là Ngài nói cho mình thấy rõ ràng cái cuộc đời nó là tạm bợ, đất nước gió lửa, mặc dầu nó biến hóa đổi thay, không có gì là quan trọng hết. Pháp thân thường trụ, phổ mãn thái hư, hiển hách một tiền, viên dung lõa lõa. Ai cũng có cái pháp thân hằng còn, thường trụ là hằng còn. Mình có một pháp thân hằng còn mà nó lại tràn khắp cả hư không, đầy dẫy cái hư không, mà rõ ràng trước mắt viên dung đầy đủ, không thiếu chỗ nào. Như vậy với cái thân mấy chục ký mà mình quý trọng nó, gìn giữ nó, còn với cái pháp thân trùng khắp mà mình đã bỏ quên. Như vậy thì nghĩ chúng ta đáng thương chúng ta không? Bây giờ cái thân kia đâu, quý vị biết chưa? Mình có cái thân đầy dẫy cả hư không hiện tiền trước mắt, quý vị có thấy có biết chưa? Đây là tôi kêu bằng đem cái tâm lão bà mà nhắc cho quý vị một lần nữa. Bởi vì chúng ta nhìn nhận cái nghĩ suy phân biệt là tâm mình, mà cái tâm mình như cái đó là cái sinh diệt là bóng dáng, chợt có chợt không, không có phải thiệt, lượm lặt ở nơi này những cái dồn vô, nó không phải là cái mình thiệt. Nhưng chúng ta cứ nhớ thân tứ đại là mình, còn cái suy nghĩ hơn thua phải lấy là tâm mình, cứ lấy hai cái đó làm gốc. Nhưng mà khi cái nghĩ suy nó vắng bặt rồi thì chúng ta còn cái gì không? Cái nghĩ suy lặng rồi, chúng ta vẫn biết, vẫn thấy rõ ràng. Mà cái nghĩ suy này có giới hạn. Nghĩ suy việc này thì nó giới hạn theo cái việc đó, việc kia thì giới hạn theo việc kia. Hình bóng của mỗi cái mình tưởng mình nhớ. Còn cái tâm hằng giác, hằng tri của mình, khi không có niệm nghĩ suy, nó bủa khắp, không có tướng mạo, mà biết khắp, thấy khắp, nghe. Bởi vì chúng ta nhìn nhận cái nghĩ suy phân biệt là tâm mình. Mà cái tâm mình như cái đó là cái sinh diệt là bóng dáng, chợt có chợt không, không có phải thiệt. Lượm lặt ở nơi này những cái dồn vô, nó không phải là cái mình việc. Nhưng chúng ta cứ nhớ thân tứ đại là mình, còn cái suy nghĩ hơn thua phải với là tâm mình, cứ lấy hai cái đó làm gốc. Nhưng mà khi cái nghĩ suy nó vắng mặt rồi thì chúng ta còn cái gì không? Cái nghĩ suy lặng rồi, chúng ta vẫn biết, vẫn thấy rõ ràng. Mà cái nghĩ suy được có giới hạn. Nghĩ suy việc này thì nó giới hạn theo cái việc đó, việc kia thì giới hạn theo việc kia. Hình bóng của mỗi cái mình tưởng mình nhớ. Còn cái tâm hằng giác, hằng tri của mình, khi không có miệng nghĩ suy, nó bủa khắp, không có tướng mạo, mà biết khắp, thấy khắp, nghe khắp. Vậy mà không nhớ cái đó, chỉ nhớ có cái lăng xăng này, trời sinh trực diệt, như là những cái bóng này đó, mà cứ chụp bắt như vậy hoài cả ngày. Hết buồn tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới ghét, ôi đủ thứ hết, cả ngày khổ sở. Tại sao cái đó hài lòng cho là đủ? Còn cái thật đang nghĩa tiền lại bỏ quên mất tiêu. Như vậy là mình phụ bạc mình, thấy không? Mình bỏ quên mình mà không hay. Bởi bỏ quên mình cho nên mình bị cái đăng xăng đó, nó lôi kéo mình đi trong luân hồi muôn kiếp. Bây giờ mình đừng bị lệ thuộc cái đăng xăng đó nữa, thì mình sẽ rờ rỡ sáng suốt hiện tiền. Không cần tìm Phật ở Tây Phương, không cần tìm Phật ở Ấn Độ, mà cái Phật ở sẵn với mình. Phật là cái giác mà không sinh diệt. Cho nên khi trở về được cái giác đó thì mình không còn bị lôi kéo trong cái nghiệp luân hồi. Mà cái đó đương có sẵn, có người nào không có không? Bây giờ có một cái phép màu nào đó hay mà lá bùa linh nào đó, uống vô cái tất cả những cái lăng xăng mà nó lặn hết, lặn suốt hết. Thử coi lúc đó còn biết không? Nhưng mà tôi nói thì tại tôi không có cái bùa linh, không có phép màu, nói mà quý vị không lặn là thành quý vị đâu có biết. Chứ thiệt ra lặn hết rồi thì mới thấy, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mọi việc hiện tiền rõ ràng. Thì cái đó là cái thực của mình mà mình quên. Chính vì vậy mà tu rồi mới thương mọi người, thấy ai cũng như nhau. Mà tại sao mà bỏ quên tội quá, phải không? Quên rồi khổ, quên rồi sân si, đủ thứ chuyện. Mà những cái không đáng gì lại tranh giành hơn thua, còn cái quá quý đó lại bỏ quên luôn. Ai nói câu nặng chút cái giận lắm, phải câu đó qua rồi mất tiêu có gì đâu, mà ôm ấp để giận. Còn cái hàng có thường có ở mình, nhắc đi nhắc lại năm này tháng kia không chịu nhớ. Ai nói bậy nữa? Người ta nói bậy thì nhớ ôm ấp, còn những cái thạch đó chỉ không chịu nhớ, chỉ lắc quên. Đó là cái đáng thương. Bởi vậy cho nên chúng ta cứ lăng xăng trong dòng luân hồi không có ngày cùng. Bởi vậy cho nên bốn câu này Ngài nói rõ: pháp thân thường trụ, phổ mãn thái hư. Nó bủa khắp cả thái hư, bởi vì nó đâu có cái giới hạn. Cái viết mà suy nghĩ thì nó giới hạn trong một cái hành động, trong một lời nói. Còn cái tâm sáng suốt không có nghĩ suy đó, nó bủa khắp, cho nên khổ mãn thái hư. Hiển hách một tiền nó rõ ràng trước mắt, chứ không đâu hết, viên dung lã lã trùng hết, không có cái chỗ nào thiếu sót. Thiền tông chỉ thị mục kích đạo tròn, không cấp thiền thanh âm hưởng ứng giả. Ngài nói rằng thiền tông chỉ bày ra cho mọi người rõ ràng ở trước mắt, chứ không có đâu hết. Mục kích đạo tròn, cái đạo hiện còn ở trước mắt mình, chứ không đâu xa hết. Không cấp thiền thanh âm hưởng giả giả, những cái tiếng vang ở trong cái hang trống thì cái đó chỉ là cái âm hưởng vậy thôi, chứ không có thiệt. Còn cái chân thật của mình đang hiện tiền mà mình lại bỏ quên. Vô người học đạo vô số nhiều thai, trúc quá nên rồng một hai là quả. Ngài nói số đông người chứ vô là đông, đông người học đạo, số đông người học đạo, vô số nhiều thai nhiều lắm, học đạo rất là nhiều. Nhưng mà từ cây trúc mà quá thành rồng chỉ một hai là cùng, quả là cùng. Người học thì rất nhiều, nhưng mà từ cây trúc quá thành con rồng chỉ một hai người thôi. Cái này thì nó rõ là đi tu đại gia cũng như xuất gia rất đông, tính ra thì cả triệu triệu, phải không? Nhưng mà cái người từ cây trúc mà quá nên rồng đó thì chỉ có một hai thôi, chứ không có nhiều. Tại sao vậy?